Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu nói với ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa. Có một diễn viên già về hưu và ông này sống đời độc thân. Mỗi buổi chiều, ông thường leo lên ngọn đồi nho nhỏ và ở đây để hưởng gió mát. Và rồi mỗi ngày ông đều thấy ở trên ngọn đồi có một em nhỏ. Em này đang ngồi đợi những đoàn tàu xe lửa đi qua. Và khi xe lửa đi qua thì em bé đứng lên giơ tay vẫy chào, nhưng mà không một hành khách nào giơ tay vẫy chào lại em nhỏ, bởi vì không ai biết tới em và cũng chẳng ai quan tâm tới một chú bé còn giơ tay. Và rồi ngày ngày qua ngày, ngày nào người diễn viên già cũng thấy chú bé đứng lên giơ tay vẫy. Và vào một ngày nọ, người diễn viên già mở chiếc vali của ông và lấy các đồ nghề ra. Ông đóng vai một cụ già đeo râu giả, xách vali, và ông đón xe đi ngược lại cái trạm xe lửa phía trên. Và lên xe lửa, ông ngồi vào chỗ tốt nhất ở phía cánh cửa bên tay phải. Và khi con tàu gần tới ngọn đồi mà chú bé hay ngồi chờ, ông đã thò đầu ra giơ tay vẫy. Và chú bé hết sức vui mừng, bởi vì đây là lần đầu tiên mà có một người hành khách vẫy tay chào. Và chúng ta nhảy cẫng lên, hò hét và rất vui mừng. Và rồi khi con tàu đã đi khỏi ngọn đồi, người diễn viên già chảy nước mắt, bởi vì thấy chú bé rất tội nghiệp ngày hôm nay đã vui mừng hân hoan. Và ông cảm động, bởi vì đây có lẽ là lần diễn kịch cuối cùng của đời ông. Thưa ông bà anh chị em, đúng là người diễn viên này đã diễn một vở kịch chót. Và cái vở kịch này không lời nhưng lại đem tới rất nhiều những ý nghĩa sâu xa. Đó là ông đã làm cho cái người khán giả của ông một niềm vui, mặc dầu đó chỉ không là một vị khán giả còn nít. Ngày hôm nay thưa ông bà anh chị em, ông Gia-kêu, một người tội lỗi, ông ta không đứng ở trên ngọn đồi, nhưng mà ông ta leo lên ngọn cây, và ông ta cũng không vẫy tay chào mọi người, nhưng mà ông ta ở đó để chờ quan sát tận mắt một con người. Và ông đã không phải thất vọng, và ông đã nhận được một sự đáp trả trên cả tuyệt vời. Đó là Chúa Giêsu đã gọi đích tên của ông, đã gọi đúng tên ra kêu xuống mau, bởi vì hôm nay ta có việc cần phải lưu lại nhà của ông. Thì ông bà anh chị em có lẽ sức mạnh mà làm cho ra kêu đã hứa là bố thí một nửa gia tài và đền gấp bốn những cái điều mà ông ta đã làm thiệt người khác, không phải là một sự ngẫu nhiên dễ dàng để cho một con người tội lỗi trở lại như vậy. Nhưng mà bởi vì sự quan tâm của Chúa Giêsu, tình yêu mà Chúa Giêsu đã cư xử với ông, đã quan tâm đặc biệt dành cho riêng ông. Và tình yêu của Chúa Giêsu đó là tình yêu chia sẻ. Ngài đã chia sẻ do trái tim đầy nhân hậu của Ngài cho một con người mà hầu hết người ta đều khinh bỉ, đó là người đứng đầu của những người thu thuế. Và khi mà con tim của chúng ta, con trái tim của chúng ta và bộ óc của chúng ta đôi khi không hợp nhau, lý trí nghĩ một đàng nhưng mà con tim thi hành có khi lại là một đàng khác. Và có rất nhiều những cái âm hưởng của tâm hồn của chúng ta có khi chúng ta nhận không ra, nhưng mà con tim lại nhận ra một cách hết sức tế nhị. Và tình yêu của Chúa Giêsu ngày hôm nay đã quan tâm chăm sóc, không phải là chỉ chung cho mọi người, nhưng mà cho riêng mỗi người chúng ta, và đặc biệt những người tội lỗi mà hôm nay ông ra kêu là một trong số những người đó. Và chúng ta biết là khi có sự quan tâm chăm sóc phát xuất từ tình yêu, thì từ tình yêu đó mới đúng là tình yêu thực sự, vì đã biết nhu cầu của người mà họ đang cần tới mình. Có một hôm ở trên con đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp của chúng ta, sau một cái trận mưa thì người ta đổ tuôn ra từ các nhà để đi. Và rồi có một anh thanh niên bởi vì chạy lẹ quá trượt và ngã. Và khi ngã như vậy thì anh ta đã bị tai nạn rất nặng, đầu máu me chảy ra. Và những người đi ngang qua thì hầu hết người ta điềm nhiên và coi như không có chuyện gì, quay lại nhìn và đi thẳng. Và ít người muốn đứng lại để mà giúp đỡ cái người nạn nhân này. Chúng ta thấy có lẽ con người ngày hôm nay càng văn minh, càng tiến bộ, thì hình như cái con tim thương cảm và những cái con tim quan tâm đến người khác có khi nó lại thu hẹp lại. Thật là những điều trớ trêu và đáng buồn. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, cho nên người quan tâm đến từng người chúng ta, và Ngài hiểu rõ tâm trạng của chúng ta cần gì, và chỉ có muốn cho chúng ta được sống hạnh phúc. Thì ông bà anh chị em, có khi chúng ta cũng rất muốn làm thay đổi một người, chẳng hạn như vợ muốn thay đổi chồng, chồng muốn thay đổi vợ, rồi cha mẹ muốn biến đổi con cái trở thành những đứa con ngoan dễ thương. Nhưng mà hầu hết là chúng ta chỉ muốn, mà cái việc thực hành cái điều muốn đó, chúng ta chưa tỏ ra một cái sự quan tâm đến những người mà chúng ta muốn giúp họ, mà chúng ta chỉ xử sự theo cái sự nóng nảy của chúng ta. Cha mẹ la mắng con cái giận hờn, chồng vợ chồng giận hờn nhau, rồi cái gì cũng muốn cho con cái bắt chước, và ý muốn của cha mẹ là trên. Thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta áp đặt những cái việc mà chúng ta la mắng muốn các chúng theo ý chúng ta, đó là một sự áp đặt chứ không phải là một sự quan tâm tới. Và chúng ta phải làm sao để cho những người khác biết là chúng ta quan tâm tới họ vì chúng ta yêu thương họ, chứ không phải là chúng ta muốn người ta làm theo ý của mình. Và hầu hết chúng ta trao cho người khác một cái cặp mắt dò xét tìm mới hơn là một cái cặp mắt tha thứ và thông cảm. Nếu chúng ta có một cái thái độ sống tốt đẹp thì thái độ đó đáng giá hơn là tiền rừng bạc bể, và một trái tim nhân hậu thì đáng giá hơn là những hào quang chóng qua ở đời này. Và chúng ta tin rằng cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi mà chúng ta biết thực lòng quan tâm tới nhu cầu của những người đang sống chung quanh chúng ta. Chân thành cảm ơn bà anh chị.